thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta về trình độ và sự tiến hóa của mọi phần hồn khác nhau. Đó là do phần hồn được điêu luyện nhiều kiếp, cho nên tâm thức khác nhau, nhưng Thượng Đế luôn luôn cứu độ, ban thanh khí điển và cơ hội để phần hồn tự thức. Như hoàn cảnh và chiến tranh chẳng hạn, Ngài nói rằng cảnh đời là bãi trường thi, chúng ta xuống đây là đang dự thi, bài học triền miên, vay và trả không sao tránh khỏi, cho nên phải biết con đường tu luyện để trở về với thanh tịnh, nên sử dụng và tự tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta, không nên nhờ đỡ bất cứ ai, phải thực hành chứ không nên dùng lý thuyết. Thực hành được rồi thì thấy rõ chính mình, tháo gỡ được sự ô trược và sự động loạn trong tâm thức, mà trở về sự thanh tịnh, tự mình hoàn toàn làm chủ chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985.
Cho mọi tâm linh ở thế gian, mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, tư chi rõ rệt và vẫn luân hồi đúng một tại thế gian để giam hãm phần hồn. Mỗi một người trình độ khác nhau, anh hai, ba, có mắt, mũi, tai, miệng mà nhìn vô thấy khác nhau, nói chuyện trình độ khác nhau, phải phần hồn khác nhau không? Điều luyện được nhiều kiếp, tâm thức nó khác nhau, thật thà hơn. Còn mới tiến hóa lên thì nói chuyện không ăn chết. Mà lấy cái gì để cứu độ? Cho nên ông trời luôn luôn cứu độ, ban thanh khí cho họ, ban cơ hội cho họ tự thức. Cũng như chiến tranh chẳng hạn, đánh nhau rồi cả khối cãi, bàn cãi, gia đình gây lộn rồi khối chiến. Đó là chúng ta xuống đây là cảnh đời là phải trường thi. Chúng ta đang dự thi những bài học thiền miên, vay và trả là cái đối với người bạn ngày mai chúng ta sẽ gặp rồi. Nhãn tiền trước mắt chúng ta vay trả sợ sợ, không sao tránh khỏi. Cho nên chúng ta biết được cái đường để tu luyện trở về với thanh tịnh, nên sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta và tin là khả năng của chúng ta, chứ không phải tin là một vị Phật hay là tin một vị Chúa. Phật Chúa là đã thành công và đi tới đích. Chúng ta chưa thành công, chúng ta phải xây dựng đức tin là thấy khả năng của con người có thể tự ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa, thì chúng ta mới sử dụng khả năng sẵn có bên trong chúng ta. Phải thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Lý thuyết bây giờ $10 các bạn mua biết bao nhiêu sách đọc cho mờ của mắt rồi quên hết cũng trả lại được tiền. Cho nên thực hành rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã gỡ tháo được những sự ô trực trong tâm thức của tôi, và sự đậm loạn của tôi nó đã trở về với sự thanh tịnh, và tôi là hoàn toàn là chủ tôi. Đó, các bạn mới thấy sức mạnh của từng vị này. Các bạn đã mang một cái sắc phàm xuống thế gian, vạn linh đồng chung sống mà chưa bao giờ lo cho mình, cứ đâm đầu lo cho người ta, rốt cuộc sự đậm loạn đánh rượu tham tổn thất. Và chúng ta trở về lo cho ta, lo cho quản linh trong cái cơ tạng này, đồng thức đồng tiến, thì lực lượng ảnh hưởng của chúng ta cho người khác làm như vậy, thì quản linh đồng tiến, vượng hạnh tốt đẹp trong tâm linh của mọi người. Cái tiến hóa không bị kẹt nữa. Cho nên không có bao giờ bị buồn tủi nữa. Chính mình giải quyết được những chuyện nan giải trong tâm linh của chính chúng ta. Chúng ta đâu có sự buồn tủi nữa. Vì không có thể giải quyết được mà tâm nó điều định được. Tiền bạc là bản năng. Nhưng mà kỳ thật là tâm thức là bản năng. Tâm thức của các bạn biết bạn và quý yêu bạn thì tự nhiên các bạn sẽ biết quý yêu con em, cha mẹ. Trời Phật khổ hạnh nó đã có sự thanh thản giải thoát. Mà những chúng ta không khổ hạnh làm sao chúng ta đạt được. Cho nên phải hành, phải có tiến. Cho này ngày hôm nay các bạn ở đây đã tu chưa? Thưa đã được. Từ nhỏ tôi đâu có biết lái xe, từ nhỏ đâu tôi cũng biết ăn thua, từ nhỏ tôi đâu có biết chi khen. Nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu rồi. Tôi rơi vào trong cái cơ cấu điêu luyện, không khác gì hộp lúa mì đưa vô nhà máy gạo đang xoay, xay nó, xay cho nó nhuyễn rồi nó mới thành cái bánh ngon, nó mới có giá. Thì chúng ta ở đây qua cái cơn điêu luyện đó, chúng ta mới thấy giá trị của con người. Cho nên thế giới tự do yêu chuộng nhân quyền và kính trọng những con người và con người, và muốn tìm siêu năng của mọi cá nhân để đóng góp cho quảng đại của chúng ta. Mà người có siêu năng, người làm việc lớn là người thắng tịnh, không phải người hổ hảo. Thì chúng ta tu thiền để trở lại với sự thanh tịnh sáng suốt và thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì chúng ta mới bằng lòng đóng góp trong thực chất của chính chúng ta. Cho nên chỉ có hành mới có đạt. Mà trên đường hành chúng ta đã và đang hành. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Sanh ra làm lớn rồi, lớn lên rồi, sau này sẽ bệnh, rồi sẽ chết. Là khổ, để lại cái kỷ niệm khổ chúng sanh. Nhưng mà sau cái khổ là gì? Hạnh phúc. Nhân gian không thấy cái điều đó mà cứ than khổ. Cho nên không chấp nhận cái khổ mà không bao giờ bị tiến hóa, được tiến hóa. Còn chúng ta là người đã chấp nhận ra đi, chúng ta phải chấp nhận, tiếp tục chấp nhận, hòa tan cái khổ, ý thức giá trị của khổ, thì chúng ta đạt tới sự hạnh, đạt tới sự hạnh phúc đó. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi đi trên mặt đất lạnh, chúng ta có cô ngôi nhà yên ổn để đào tạo, nghiên cứu cái phương tiện cho ai. Do bao nhiêu bàn tay nó đau khổ và đã xây dựng cho chúng ta không có đường hướng đi đến và có một cơ hội họp với nhau để bàn bạc xây dựng tâm thức. Chúng ta nên cảm ơn những người đi trước khổ ngày nay đem cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc của người đi trước đã cho chúng ta. Và chúng ta phải tiếp tục nắm con đường đó trong khổ hạnh, tự thức mới đào sâu càng kim cương trong nội tâm của mọi người. Tu thiền là thanh tịnh mới tìm ra của báu của ta. Các bạn thấy kim cương hộp xoài ở đâu mà chạy cho tiệm bán gì? Cái anh hơi khổ đi lên núi tìm, tìm ra cục đá, rồi lấy cục đá đun bao nhiêu ngàn độ, nó mới điều luyện trở lại thành một hạt kim cương bất hoại. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu đây? Tâm thức chúng ta làm gì đây? Đang được điều luyện. Hoàn cảnh nó bày xác, cái sự kích động xung quanh triền miên không ngừng nghỉ, thôi thúc chúng ta tìm được trở về cho chính mình. Nhiều khi các bạn vì hoàn cảnh, tôi muốn chết cho rồi, chết rồi đi đâu, không biết. Cũng vẫn là bơ vơ, cái ý đó không phải là cái ý toàn thiện nữa. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách thấy rằng phần hồn đang chủ trị của thể xác, đang điều khiển thể xác. Các bạn từ ở nhà đem thể xác lên đây, rồi chút nữa các bạn mới kêu hạ lực đi về ta chữ thôi. Cái xác này nó ồn ồn ào ào ra lái xe chạy bao nhiêu cây số đi về, nó chỉ có một cái lực của chủ nhân không mà thôi. Cái hồn là sự sáng suốt vô cùng tận, vô hình vô tướng, cho mấy cái hình tướng giả tạm này là thật của các bạn không. Sinh lão bệnh tử thay đổi liền liền, không có giống nhau, không có giữ được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phần sáng suốt tâm thức của chúng ta là quan trọng. Sáng suốt tâm thức là thức hồi sinh vô cùng. Bà con chúng ta bỏ hết cơ nghiệp từ Việt Nam ra, lộn tạc rồi hồi sinh. Nói thì mắt phàm tạm bỡ, chúng ta có hồi sinh, thấy sống yên ổn, có một cơ thể ngủ được mỗi đêm yên ổn, thay vì bên nhà đậm đỏ. Chúng ta thấy cái thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng. Cho nên chúng ta đã tu luyện nhiều kiếp, điêu luyện nhiều ngày, nhiều giờ, không phải mơ. Cho nên nhiều vị ra đây tôi có tiền là được. Bây giờ bác sĩ hay, có tiền là tôi không có chết nữa. Chính những người bạn tôi đã chết rồi. Nói như vậy nhưng mà người đó đã chết rồi. Vì tiền cũng có giúp ngài được. Tiền tạo cho người cơ có cơ hội để rước sự đậm đỏ vào tâm và tự đè bẹp tâm thức của họ. Mang bệnh không hay. Cho nên chúng ta phải phòng bệnh thay vì gặp phải bệnh. Cho nên chúng tôi thực hiện cái phương pháp này. Cứ trường phương pháp. Khóa của chúng ta một ngày đi làm phải đổi luồng điện của chúng ta, tâm thức chúng ta, khả năng của chúng ta mới đổi được cái khôn mà nào. Đó là chiêu hao rồi. Thì về nhà chúng ta phải làm thế nào để khôi phục cái luồng điện đó. Rồi cái cơ bản của chúng ta hàng ngày ăn uống rước trường con thú động loạn trước khi chết nó cũng động loạn như thế. Chúng ta ăn một miếng là động một miếng. Rồi vô đây làm sao? Chúng ta phải có cái phương thức lập lại trật tự hòa hợp với tự nhiên của cả vô trụ. Cho nên chúng tôi có cái bác sơ hồn là định cái lối mang này. Sau khi động loạn ở cơ sở lạnh trở về tranh chấp những thứ thì chúng ta bị mắc đầu nó lôi cuốn sự động loạn vô làm trí áp chúng ta bất an. Thì về nhà chúng ta nhắm mắt lại để chặn ở đây, chặn tinh khí thần ba luồng điển này, nó sinh vi tâm ngay trung điểm. Như vậy nay chúc mai chúc các bạn sẽ đi tới chỗ thành nhẹ và mình giải quyết được mỗi ngày một việc động loạn mình thu thập và tính nó ăn thua. Thì về mình sơ hồ một cách, thấy cái chuyện nó không có giá trị, nó hiển hiện trước mắt chúng ta, không có lợi, tối hậu không lợi thì chúng ta bỏ. Chính mình có khả năng từ hiển hiện lên mình, đừng có nên xảy ra trong một thời gian. Và cái pháp luân thường diễn của chúng tôi là nằm đây thở. Pháp luân chiêu mình nằm đây thở. Thích cái gì? Thích cái thần khí của cả cả không vũ trụ để hóa giải cái sự khí tăng ngũ tạng của chính mình. Mỗi ngày thu thập những sự động loạn nó xâm chiếm cơ thể các bạn từ lỗ chân lông, từ miếng ăn, từ nước miếng. Rồi chúng ta phải lập lại trật tự, phải lấy sự thanh nhẹ cái càng không vũ trụ để hít cái đầy dứng, đầy lực tung lên bờ đầu thì hãy nó ra, nó đi ra đại tiện, tiểu tiện và lỗ chân lông thanh thoát, làm cho được nhẹ nhàng. Thì cái phương pháp đó, cái sơ hồn là chứng minh mọi người có thể làm được. Lớn, nhỏ, nam, phụ, lão, âu, con nít biết làm, càng ngày nó càng thanh tịnh, học giỏi. Người lớn càng ngày càng thấy sự sai lầm của mình và không đi qua trên. Và sự kiên nhẫn phải trở về, những bệnh hoạn sẽ tạm nhiên lành lặn. Rồi lúc đó mới nghiên cứu về ngồi thiền là thanh tịnh. Cái giai đoạn trước hết là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì mới đi về tâm linh. Cái tâm linh là vô cùng và để cho mọi người tự thức được tiền kiếp tôi đã diễn tu. Ngày nay tôi mới được cái phước ở ngày nay. Sự may mắn này, cho nên tôi phải nắm nó và tôi tin tưởng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tiên Giới Thiền Tâm, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Mai Hương gửi đến quý vị.
Sự trật tự và thanh nhẹ ở cõi tiên, thanh tịnh, minh xét sự huyền diệu của trời đất. Sự thanh diệu vô cùng phát quang, cảm thông giềng mối của trời đất. Nghe qua sẽ cảm thấy rõ giá trị của phần hồn mà tu.
Thank you. triển hào quang, đạo tràng khai chiến nhiều màn diệu thân. Tâm thành tự đạt khai tâm, hòa cơ thấu cảnh truy tầm thanh gian. Vui hành tự đạt tâm an, thanh thanh diệu diệu khai màn trung ương. Vui hành tự đạt tình thương, tiến hóa tự rời sân si. Cánh trời quả thật uy nghi, chỉ tâm tu luyện thực thi chân thành, quán thông tiến dài thật nhanh. Thanh thanh diệu diệu đành danh trao tâm, thực hành cảm thức diệu thâm. Tâm thanh tự giác nguyên âm của trời, tiến thăng cảm thức hợp thời. Về nơi thanh tịnh nhớ lời nhu khuyên,
sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Là con có đọc qua cái quyển Tu Tâm Đạo 7 á, con không hiểu tại sao mà Thượng Đế nói là nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi. Cho nên địa ngục là cái gì đó con? Con không bị vầy xéo, con không có mong muốn thoát khỏi vầy xéo và để con tới chỗ bình an. Con hiểu không? Cái tâm con bị vầy xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời, thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy quán làm ơn, con mới thăng hoa và con thấy rằng vui yêu đời trong giải thoát. Con hiểu không? Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sinh. Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục chứ không phải thượng đế.
Vì là địa ngục ở trên trần gian chứ đâu phải địa ngục
trần gian. Có thể xác con là địa ngục trần gian, còn một địa ngục của phần hồn khác là cái chỗ là chỗ tâm tối. Con đã làm con người hãnh diện, được sống, được vui, được đầy đủ điều kiện cho con sống, mà con nảy ra ác ý giết người hại người bất lương, mà người ta nhìn bên ngoài người ta không thấy, thì bên trong phải có chỗ trừng trị con chứ. Mà khi con chết rồi thì con nói rằng không còn hồn, không có vía, chết là hết, thấy không? Thì tự nhiên con chết con phải đi tới chỗ đó. Lúc đó học hỏi thì con rên xiết, con chấp nhận mình cái tội lỗi con đã làm và con buông chung vô trong đó. Con ở trong cái cảnh tâm tối vì con là người sang trọng, quý báu của trời đất đã cấu trúc tạo thành con, mà con không biết hưởng tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó. Cho nên con trở về với sự nặng trược, thì sự nặng trược nó phải chèn ép con. Con bước vô chỗ đó rồi thì con cảm thấy đau đớn, rồi mới ăn năn. Đó, cũng như ở đời này con không có bị xé tim, con không nhớ việc làm con là bậy. Con hiểu, con đau khổ rồi. Con thấy rằng tôi đã làm được đau khổ người khác quá, tôi không muốn. Đau tận tim, đau tận đáy lòng, ăn không được, ngủ không được. Cho cái xác này nó đâu có đau. Con hiểu không? Cái hồn của nó đau mà con không hiểu. Rồi nhiều khi con ngạo mạn, con coi là tiên Phật không có, người không có hồn, chết là hết. Đó, lúc đó là con phải đi xuống địa ngục học cái bài thấm thía đó, rồi con mới mong muốn trở lại là con thú của cô chịu, là con thú còn sướng ở dưới địa ngục. Tuy rằng nó mang cái thân xác không có quần áo, nhưng mà nó có đi chơi được mấy thước mấy chục thước, Còn ở địa ngục một bước con không được quyền đi, hủy mất tất cả chủ quyền. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở thế gian này bị ở tù cũng là mất cái quyền công dân. Mà cái xác của con đây, hiện tại con có cái xác đây, con có cái hồn, mà con cũng mất chủ quyền nữa. Con thấy thiên Phật con muốn không? Mà con trở về với thiên Phật không được. Con phải hành, con phải chịu khổ, con phải tháo gỡ những cái gì đen tối của con mới trở về sự sáng suốt. Lúc đó con mới trở nên đạt thanh được.
Con không hiểu cái chỗ mà nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Tức là thiên đàng phải lệ thuộc vô địa ngục, tức là anh phải qua cái giai đoạn.
Đâu có, con người không khổ thì không muốn tìm cái sung sướng. Cũng như bây giờ con đang khổ tâm này, con muốn tìm một cái không khổ đi. Đó là nơi thiên đàng, nơi đó là giải thoát, nơi đó là thanh nhẹ, nơi đó ý con muốn là phải có. Có phải vậy không? Ở trong đời này con đang kẹt một cái gì mà con muốn giải thoát thì giải thoát không được. Cho nên đòi hỏi đó là thiên đàng. Đó thiên đàng là công, là ai đã làm? Những người đã cố gắng. Từ con người có thể lên thiên đàng. Qua những lịch sử cho thấy những người nào đau khổ mới tiến về Phật được. Đau khổ là biên giới của Phật Pháp. Con thấy không? Sung sướng không có ai biết được Phật. Đau khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Mới biết tu. Mà khi tu rồi, dấn thân vô tu rồi, mình mới thấy thao gỡ được rồi, mình thấy thế là tôi đã gỡ được cái nghiệp tập. Tôi không có bận rộn vì việc đó nữa, là tôi đã gỡ được cái nghiệp rồi. Mà nếu tôi bận rộn vì cái việc đó, là cái việc đó đang trói buộc tôi, thì tôi đâu có được nhàn hạ, tôi đâu có được sung sướng, tôi đâu có được tự do. Tôi mất sự tự do rõ ràng, mà tôi nói tôi tự do cho nào? Con hiểu không? Cho nên vì vậy người ta mới tu, người ta tìm, người ta thao gỡ cái nghiệp chướng ở thế gian. Có chồng ở bên người ta cũng nghĩ không có chồng, mà có vợ ở bên người ta không nghĩ không có vợ. Rồi ta mới hiểu cái luật nhân quả rõ ràng. Không vì cái ngoại cảnh này mà lôi cuốn và làm cho họ đau khổ triền miên không có lối thoát. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của họ và không sẽ bị trói buộc nữa. Con nghe hiểu chưa?
Thưa thầy, con có vài câu hỏi, xin thầy giải đáp giùm con.
Hỏi.
Về pháp xoay hồn đó thầy, con nghe con đọc sách thì thấy là xoay hồn càng lâu càng tốt, cho đến 15 phút, nhưng con ráng lắm cũng không được 5 phút nữa thầy.
Thế đó ít nhất là phải có 5 phút.
Dạ.
Đó con cố gắng con nay một chút, mai một chút, sau khi mà nó mệt mỏi rồi mình kêu cố gắng một chút nữa, rồi sau khi mà mình mệt quá mệt mình thả xuống, thả tay xuống dồn lại đồng hồ.
Dạ.
Gia tăng
có nhiều khi con đếm
một ngày con gia tăng có một chút thôi.
Dạ, có nhiều khi con đếm trong đầu con đó thầy, để con tính thử coi con ráng được bao nhiêu, nhưng mà cũng không quá được 5 phút thầy.
Thì có thể mỗi tuần con tăng được chút là đủ rồi.
Dạ.
Thì tự nhiên một tháng là con có thể lên 10 phút chứ có gì đâu. Và khi mà nó cuối nó mệt rồi con tăng thêm chút, cố gắng tăng thêm chút, cố gắng thêm chút, thế thì nó quen.
Dạ. Ban đầu đó con xoay hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động, nhưng mà sao bây giờ con bịt kín con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi đó.
Dạ, con đó vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện, cái tiếng nó còn rõ rệt hơn con thả tay xuống.
Dạ.
Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhị. Là tại sao con được nghe như vậy? Là cái quả can con được thanh tịnh được, điều hòa rồi.
Dạ.
Con không có bị ồ ạt ở trong đó nữa, con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi sao?
Dạ.
Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi. Và cái lỗ tai của con ngủ, nghĩa là lúc đó ngủ đang mê mê tỉnh tỉnh, mà sau này con hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ, tôi mê say, tôi gật gù, không có gì gật gù. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu.
Yeah.
Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời ra rồi, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi. À, không có bị lệch lạc nữa như hồi mà mới tu. Nào, càng ngày càng tu nó gia tăng, cho nên khi mà nó gia tăng mở ngay trung tâm chân mày rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt chút con trả lời được. Bởi vì mình thấy liền lẽ làng như vậy đó. Nó gom tụ rồi thấy rất lẽ lạc. Cũng như xem TV. Trước kia thầy tu cũng vậy. Ông Tư nói như vậy thầy không bao giờ tin. Làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được? Nhưng mà ngày hôm nay thầy, con hỏi thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ rệt thế được, chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói. Không, con vừa hỏi là thầy có câu trả lời. Không có khó khăn, vì nhờ thầy đã tập trung và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt. Con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
Thưa, còn một chuyện nữa về chuyện pháp luân này. Con chuyện pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngạc.
Con thấy, con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là, thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ. Nó ngạc.
Thế không được.
Không thông, dạ.
Thế không được. Thì con phải nằm xuống con làm chiếu minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Sao? Cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động á, thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám. Làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô? Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng hết. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Thưa thầy, có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được đó thầy. Thì con nghe rõ ràng bên lỗ tai con có tiếng là kêu con là biểu dậy tới giờ công phu rồi.
Thì cái vía nó nhắc.
Dạ, có nhiều khi cái tiếng của một người lớn tuổi thầy.
Cái vía.
Dạ.
Cái vía nó nhắc, cái vía nó nhẹ, nó mở cửa, nó mới thu hút được. Cũng như là thổ thần, thổ địa, tới giờ người ta cũng, mình tu trong gia đình đều tu hết rồi.
Dạ.
Mà những vị đó là quý lắm, quý người tu lắm. Thì người ta nhắc á, thì cái vía nó mở, nó mới cung ứng cho con.
Dạ.
Nó nhận được cái tinh điển đó, nó cung ứng cho con, con mới cảm thấy, ô, có người ta kêu.
Nhưng mà có nhiều khi má con ngủ riêng một phòng, con riêng một phòng, mà con nghe rõ ràng má con kêu con đó thầy.
Thì đó, cái trong cái gia đình nó liên hệ với nhau luôn điện. Cho nên, nhiều khi những trường hợp, con bị đau bụng, mà con cũng đau bụng. Ví dụ vậy đó. Là con đau bụng, con đau bụng, nó có cái chuyện đó. Cái thần giao cách cảm. Tu theo cái trình độ với nhau thì nó chung nhau à.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.